This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng, ngày thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có. Sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2004. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm nay, ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị mừng kỷ niệm trọn 26 năm thi hành thừa tác vụ người kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Và ngày mai, Chủ nhật 17 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm thánh thể cho toàn thể giáo hội. Trong thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, tức là vào ngày 16 tháng 10 năm vừa qua 2003, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã cho biết rằng Ngài cố gắng mỗi ngày đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, chu toàn những trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho, mặc cho những giới hạn về sức khỏe thể xác. Đức Thánh Cha đã nói như sau: ước chi mọi sự được chu toàn đúng theo thánh ý Chúa. Ngay từ lúc bắt đầu triều giáo hoàng, những tư tưởng, những lời cầu nguyện và những việc làm của tôi, tất cả đều được linh động bởi một ước nguyện duy nhất này mà thôi. Đó là làm chứng rằng Chúa Kitô vì Chúa chăn nhân lành, hiện diện và tác động trong giáo hội. Những lời quả quyết của Đức Thánh Cha lúc đó đã đánh tan những tin đồn Ngài sẽ từ nhiệm. Và trong một năm qua, nghĩa là từ tháng 10 năm 2003 cho đến tháng 10 năm 2004 này, Đức Thánh Cha đã chu toàn tốt những trách nhiệm của mình. Ngài đã hoàn tất hai chuyến viếng thăm quốc tế, một tại Bern, thủ đô Thụy Sĩ hồi tháng 6 vừa qua, và một tại Lộ Đức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Đức Thánh Cha cũng đã đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Loreto bên trong Italia ngày 5 tháng 9 vừa qua. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Đức Thánh Cha cũng đã triệu tập công nghị Hồng Y để bổ nhiệm 31 vị tân Hồng Y, biến cố ghi dấu năm thứ 26 Ngài làm giáo hoàng. Vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha đã không đi thăm các giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài, nhưng bù lại, Đức Thánh Cha tiếp các giáo xứ đến thăm Ngài tại Vatican. Nhưng rồi kể từ tháng 3 năm 2004, giải pháp trên cũng chấm dứt. chương trình sinh hoạt và tiếp kiến của Đức Thánh Cha nay được tổ chức ngắn gọn hơn. Đức Thánh Cha đã không đọc trọn bài diễn văn trong những lần tiếp kiến nữa, nhưng có vị phụ tá đọc thay. Trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự 6 thánh lễ phong chân phước và 1 thánh lễ phong thánh, nâng tổng số các vị chân phước, tức A Thánh, được tôn phong là 1.342 vị và 483 vị thánh. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 84, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho phát hành tập sách có tựa đề là Hãy trỗi dậy, chúng ta đi thôi, để nói về kinh nghiệm mục vụ khi Ngài còn là giám mục bên Ba Lan. Hiện nay một tập sách mới khác đã được loan báo sắp phát hành, đó là tập sách có tựa đề Ký ức và căn tính, một cuộc nói chuyện giữa hai thiên niên kỷ. Và đầu tháng 10 này, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã công bố tông thư thứ 44 của Ngài, là tông thư cho 5 thánh thể trong toàn thể giáo hội với tựa đề Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Và trong suốt năm tới này, từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005, năm thứ 27 của triều giáo hoàng của Ngài, được bao bọc trong năm ân sủng đặc biệt là năm thánh thể của toàn thể giáo hội. Kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2004, Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội lâu hạng thứ 3 trong lịch sử 2000 năm của giáo hội, sau Thánh Phêrô và Đức Pio thứ 9. Tin Việt Nam. Các giám mục Việt Nam nói rằng chính phủ sẽ thuyết phục được lòng tin của người dân một khi chính phủ tôn trọng niềm tin tôn giáo và việc thực hành đạo. Tại đại hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, các giám mục đã trình bày một bản góp ý cho chính phủ và kiến nghị rằng các văn bản giải thích pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ phải rõ ràng và thoáng hơn. Các ngài cũng đề nghị chính phủ nên lắng nghe và tôn trọng góp ý của dân mỗi khi đưa ra tham khảo ý kiến. Hai vị hồng y, 26 vị giám mục và 3 linh mục đã tham dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức ở Hà Nội từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng đã thảo luận việc mở rộng hội nghị của mình cho các giáo sĩ, giáo dân và tu sĩ, và mở một hồ sơ phong thánh. Một nguồn tin của giáo hội phát biểu với hãng tin UK rằng, một số viên chức trong ban tôn giáo chính phủ đã đến chào thăm và tặng hoa cho các vị giám mục tại đại hội, cũng như cầu chúc đại hội thành công. Nguồn tin này nói rằng, ngoài cử chỉ xã giao này, một viên chức đã trình bày một số điểm chính trong pháp lệnh cho các giám mục và trả lời những câu hỏi của các ngài về pháp lệnh này. Pháp lệnh gồm 6 chương và 41 điều, được Văn phòng Chủ tịch nước công bố hôm ngày 12 tháng 7 và dự định có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11. Trước khi văn bản cuối cùng được chấp thuận, đã có 20 bản thảo được gửi đến các cơ quan chính phủ và các giới tôn giáo để tham khảo ý kiến từ năm 2001. Các giám mục nói trong bản kiến nghị gửi ban tôn giáo rằng, pháp lệnh vẫn chưa phản ảnh đúng nguyện vọng và nhu cầu tự do tôn giáo của người có đạo, vì nhiều ý kiến của giới tôn giáo không thấy đưa vào trong pháp lệnh. Các ngài nói thêm, người Công giáo tin rằng pháp lệnh cho thấy chính quyền vẫn còn muốn quản lý các hoạt động tôn giáo. Các giám mục chỉ ra rằng pháp lệnh lặp lại từ đăng ký 18 lần và cụm từ được chấp thuận 21 lần. Họ nói những cụm từ này cần được giải thích, kẻo pháp lệnh gây khó khăn cho đồng bào có đạo ở vùng sâu và vùng xa. Các vị lãnh đạo giáo hội viết trong bản kiến nghị rằng, người dân còn e ngại các bản giải thích pháp lệnh về sau có nhiều phức tạp, gây nghi ngại và khó khăn khi áp dụng. Về vấn đề này, các ngài nói các nhóm tôn giáo ở Việt Nam hy vọng chính phủ sẽ ban hành những hướng dẫn rõ ràng hơn để thi hành pháp lệnh trong tương lai. Tại đại hội, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của thành phố Hồ Chí Minh trình bày những kinh nghiệm làm việc của hội nghị lần thứ 8 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài và các giám mục khác của Việt Nam đã tham dự hội nghị này hôm tháng 8 vừa qua ở Hàn Quốc. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đề nghị các hội nghị của giám mục nên có sự tham dự của giáo dân, linh mục và tu sĩ. Ngài lập luận rằng, khi các giám mục họp, các ngài cần lắng nghe những thành phần này trong giáo hội. Các giám mục cũng bàn việc mở hồ sơ phong thánh cho đức cha người Pháp Lambert de la Motte, người góp công lớn cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Các dòng mến thánh giá trong nước đã đưa ra sáng kiến này. Các giám mục đã thành lập một ủy ban gồm 5 thành viên do Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn của Quy Nhơn, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu để xúc tiến hồ sơ phong thánh. Đức cha Lambert de la Motte đã đến Thái Lan vào năm 1662, đã thành lập các hội dòng mến thánh giá ở Thái Lan và Việt Nam. Việt Nam hiện có 23 hội dòng mến thánh giá độc lập với nhau. Các vị giám mục cũng ra một thư chung có tựa đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Theo thống kê mới nhất của giáo hội, có 5.600.000 người Công giáo trong tổng số 80 triệu dân. Giáo hội địa phương có 2.927 linh mục triều và dòng, 13.200 tu sĩ nam nữ, 1.200 đại chúng sinh, 54.500 giáo lý viên, 1.500 giáo xứ có linh mục và 1.000 giáo xứ không có linh mục. Tình Ấn Độ có khoảng 400 thánh giá được dựng lên ở ven đường nằm rải rác trên 4.900 cây số đường nhựa ở Goa, là bang nhỏ nhất ở Ấn Độ. Các tài xế nói rằng các thánh giá này che chở họ. Theo truyền thống trong vùng, trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Các lái xe thường bóp còi khi chạy ngang qua cây thánh giá được dựng bên đường. Nhiều tài xế kiếm sống bằng nghề lái xe không chỉ bóp còi khi đi ngang qua mà còn dừng lại để đặt vòng hoa lên thánh giá. Anh Ashish Araujo, một người bán vé xe buýt cho biết, đeo vòng hoa lên thánh giá bên lề đường được xem như là bắt buộc đối với chiếc xe buýt chạy chuyến đầu tiên trong ngày trên bất kỳ một con đường đặc thù nào, và thường diễn ra vào sáng sớm trước rạng đông. Anh Augusto Fernandez, một người Công giáo có 2 chiếc xe buýt, nói rằng, người ta bày tỏ lòng thành kính như thế là để cầu xin ân lành của Chúa và để Ngài bảo vệ khỏi tai nạn và những rủi ro khác trong các chuyến xe. Các tài xế thường chọn thánh giá đầu tiên mà họ chạy ngang qua hoặc thánh giá được nhiều người mộ mến nhất trên đường. Bóp nhẹ tiếng còi cách lịch sự là để bày tỏ lòng thành đối với các thánh giá khác và cầu xin các thánh giá che chở.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2004 do Minh Duy trình bày. Sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2004. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 4 năm 2004, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã ấn ký sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 24 tháng 10 với chủ đề Bí tích Thánh thể và sứ mạng truyền giáo. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt sứ điệp truyền giáo năm 2004 này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em rất thân mến, hoạt động truyền giáo của giáo hội là một sự khẩn thiết cả vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba. Như tôi đã thường nói như vậy, như được quả quyết trong thông điệp, sứ mạng của đấng cứu chuộc. Sứ vụ truyền giáo nay vẫn còn ở mức khởi đầu, và chúng ta cần phải dấn thân với hết tâm hồn để phục vụ cho sứ vụ này. Vào mọi giây phút của cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử, toàn thể dân Chúa đều được mời gọi chia sẻ cơn khát của đấng cứu thế. Đó là cơn khát cứu rỗi các linh hồn mà các vị thánh đã luôn cảm nghiệm được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến Thánh Teresa thành Lisieux, quan thầy của các sứ truyền giáo, và mẫu gương của giám mục Comboni, vị tông đồ vĩ đại của Phi Châu, mà tôi vừa được vui mừng đặt lên danh dự bàn thờ. Những thách thức tôn giáo và xã hội mà nhân loại đang đối diện trong thời đại chúng ta, mời gọi các tín hữu hãy canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo. Phải, cần can đảm phát động lại sứ mạng truyền giáo cho những anh chị em ngoài Công giáo, bắt đầu với công việc rao giảng Chúa Kitô, đấng cứu chuộc của mỗi người. Đại hội Thánh thể quốc tế được cử hành tại Guadalajara bên nước Mexico vào tháng 10 này. Tháng truyền giáo sẽ là một dịp tốt đặc biệt khác thường, để cùng nhau lớn lên trong ý thức truyền giáo quanh bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô. Được quy tụ lại quanh bàn thờ, giáo hội hiểu rõ hơn nguồn gốc của mình
và hiểu được mệnh lệnh truyền giáo. Như chủ đề của Chúa Nhật truyền giáo năm nay nhấn mạnh rõ ràng, bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo không thể tách rời ra được. Ngoài suy tư về mối dây liên kết giữa mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm giáo hội, năm nay còn được hùng hồn nhắc đến Đức Nữ Đồng Trinh Maria, bởi vì năm nay có lễ mừng kỷ niệm 150 năm xác định tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy chiêm ngắm bí tích thánh thể với đôi mắt của mẹ Maria, phó thác cho lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh, giáo hội trao ban Chúa Kitô, ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi dân nước, ngõ hầu họ có thể nhận ra Chúa và đón tiếp người như là đứng cứu độ duy nhất của nhân loại. Trở lại trong tinh thần nơi căn phòng lầu trên năm vừa qua, vào ngày thứ năm tuần thánh, tôi đã ấn ký thông điệp giáo hội từ thánh thể. Thưa anh chị em rất thân mến, tôi muốn trích lại đây vài đoạn của thông điệp này để sống ngày Chủ nhật truyền giáo năm nay với tinh thần thánh thể. Bí tích thánh thể xây dựng giáo hội và giáo hội thực hiện bí tích thánh thể. Tôi đã viết như vậy, vừa quan sát để biết sứ mạng của giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô như thế nào, vừa múc lấy năng lực thiêng liêng từ sự hiệp thông với mình và máu thánh Chúa. Mục tiêu của bí tích thánh thể chính là sự hiệp thông của nhân loại với Chúa Kitô và là hiệp thông trong Chúa Kitô với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tham dự vào hy tế thánh thể, chúng ta hiểu sâu xa hơn tính cách phổ quát của ơn cứu độ, và do đó hiểu được sự khẩn thiết của sứ mạng giáo hội, với chương trình hành động quy về trung tâm là chính Chúa Kitô, đứng cần được biết đến, cần được yêu thương và cần được noi gương. Ngõ hầu trong người, chúng ta có thể sống sự sống của ba ngôi Thiên Chúa và cùng với Chúa biến đổi xã hội cho đến lúc được viên mãn trong thành Jerusalem trên trời. Quanh Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, giáo hội phát triển như là dân Chúa, là đền thờ và gia đình của Thiên Chúa, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đồng thời, giáo hội hiểu rõ hơn đặc tính phổ quát của bí tích cứu rỗi và hiểu được thực tại hữu hình nhìn với một cơ cấu phẩm trực. Chắc chắn rằng không cộng đồng Kitô nào có thể được xây lên ngoại trừ trường hợp cộng đồng đó có nền tảng và trung tâm nơi việc cử hành bí tích thánh thể. Vào lúc kết thúc mọi thánh lễ, khi vị chủ tế chào giải tán cộng đồng với những lời lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an, thì tất cả chúng ta cần cảm nghiệm được rằng mình được sai đi như những nhà truyền giáo của bí tích thánh thể, để mang đến cho mọi môi trường hồng ân cao cả mà chính mình đã lãnh nhận. Thật vậy, bất cứ ai gặp được Chúa Kitô trong thánh thể, thì không thể nào không rao giảng tình thương nhân từ của Đấng Cứu Chuộc bằng chính đời sống mình. Để sống bí tích thánh thể, điều cần thiết là dành ra nhiều thời gian cho việc tôn thờ trước thánh thể. Đây là điều mà chính tôi cảm nghiệm được mỗi ngày, vừa múc lấy từ đó sức mạnh, sự an ủi và sự trợ giúp. Công đồng Vaticano II quả quyết rằng, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống Kitô, là nguồn mạch và là chớp đỉnh của công việc rao giảng phúc âm. Hai chất thể bánh và rượu, kết quả của đôi tay con người và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà được biến đổi thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Bánh và rượu đó trở thành dấu chỉ của trời mới đất mới, được giáo hội rao giảng trong sứ vụ truyền giáo hàng ngày. Trong Chúa Kitô mà chúng ta tôn thờ hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, Thiên Chúa Cha nói ra lời cuối cùng đối với nhân loại và lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự ngày mai sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế truyền giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
tâm trên màn ảnh, người hùng trong hoạn nạn. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tin tài tử Mỹ Christopher Reeve qua đời hôm Chủ nhật vừa qua làm cho nhiều người bàng hoàng xúc động. Nhiều người chỉ biết đến người tài tử này dưới lớp vỏ của nhân vật siêu nhân, chuyên cứu nhân độ thế, mà anh đã thủ diễn hồi cuối thập niên 70. Thật ra, nếu nhờ vai siêu nhân mà anh đã nổi tiếng, thì anh lại càng xứng đáng là một người hùng hơn sau khi trở thành một người bại liệt vì ngã ngựa. Christopher sinh ra trong một gia đình danh giá tại New York. Cha anh là một văn thi sĩ và học giả nổi tiếng về văn chương Nga. Mẹ anh, bà Barbara Johnson, cũng là một ký giả tiếng tăm. Ngay từ thuở nhỏ, Christopher đã sống bên cạnh những nhân vật nổi tiếng thuộc đủ mọi giới, từ văn chương đến kinh doanh và chính trị. Chính vì anh đã lớn lên trong một bầu khí như thế, mà cha anh đã thất vọng khi hay tin người hùng siêu nhân do anh thủ diễn không phải là nhân vật của quyển tiểu thuyết nổi tiếng Con Người và Siêu Nhân của văn sĩ George Bernard Shaw, mà chỉ dựa vào một chuyện hoang tưởng rẻ tiền. Christopher đã bước lên sân khấu khi còn là một học sinh tiểu học. Anh nói rằng, sân khấu chẳng khác nào là một ngôi nhà đối với anh. Ngay sau khi mãn trung học, anh đã bắt đầu đóng phim. Lên đại học, Christopher chuyên về âm nhạc và văn chương Anh. Sau đó, anh sang Anh và Pháp để học chuyên về kịch nghệ. Với chiều cao 1m93 của một lực sĩ, và nhất là gương mặt đẹp trai, Christopher đã xứng đáng để được chọn đóng bất cứ vai người hùng nào trong các phim tập truyền hình. Với kinh nghiệm từ sân khấu nổi tiếng Broadway, Christopher đã tham gia cuộc thi tuyển tìm người đóng vai siêu nhân. Anh nhận xét một cách sâu sắc về vai này như sau. Điều làm cho siêu nhân trở thành một người hùng không phải vì anh có sức mạnh phi thường, mà bởi vì anh có được khôn ngoan và sự trưởng thành để biết sử dụng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan. Và Christopher đã sánh vai một cách tuyệt vời cả hai vai một lúc. Một là người nhân viên đầy khiêm tốn là Clark Kent, và hai là siêu nhân đầy thần thông biến báo, nhưng chỉ để cứu nhân độ thế. Vai siêu nhân cũng như nhiều cuốn phim khác mang lại tiếng tăm, danh vọng và sự giàu có cho Christopher. Nhưng, như anh cho biết, điều quan trọng mà anh đã đạt được qua các vai diễn, đó là thấy mình trưởng thành hơn. Nhờ sánh vai người hùng siêu nhân, anh cảm thấy mình yêu súc vật, thiên nhiên, trẻ em và những người cô thân cô thế hơn. Trước khi bị tai nạn và trở thành một người bại liệt hoàn toàn, Christopher hầu như đã đạt được những gì anh muốn và có tất cả mọi sự. Anh là một nhạc công dương cầm tài ba và là một lực sĩ thành công. Hai lần anh đã dùng dù máy bay xuyên qua Đại Tây Dương. Anh cũng vừa là một thợ lặn và là một tay đua thuyền nổi tiếng. Nhưng cưỡi ngựa mới là sở thích của anh. Và đó cũng chính là khởi đầu của bi kịch mà anh phải trải qua trong những năm cuối đời. Năm 1995, vào giữa lúc đạt đến tuyệt đỉnh trong sự nghiệp điện ảnh, Christopher đã bị ngã ngựa trong một cuộc thi đấu tại bang Virginia. Tai nạn đã biến anh thành một người bất toại hoàn toàn. Bại liệt, nhưng Christopher không chấp nhận làm một phế nhân. Vừa tỉnh dậy, sau cơn hôn mê dài, anh tuyên bố, tôi không chấp nhận để cho sự tàn tật điều khiển cuộc sống của tôi. Với một ý chí sắt đá, anh đã trở thành nguồn cảm hứng và biểu tượng của niềm hy vọng cho rất nhiều người bại liệt. Năm 2000, nhờ ý chí và luyện tập, anh đã có thể cử động được ngón tay trỏ và không cần đến máy hô hấp nhân tạo nữa. Anh cũng tìm lại được cảm giác trong hầu hết các phần trên thân thể. Đặc biệt, anh dành nghị lực và tất cả thời giờ để vận động Quốc hội Hoa Kỳ lưu ý nhiều hơn đến vấn đề bảo hiểm cho những người tàn tật. Trong 9 năm kể từ sau khi bị tai nạn, Christopher đã mở chiến dịch vận động việc nghiên cứu cách chữa trị những người bị bại liệt. Việc làm của anh đã mang lại niềm hy vọng cho hàng triệu triệu người trên thế giới. Riêng anh vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ đi đứng lại một cách bình thường. Với khẩu hiệu, hãy đứng lên cho những người không thể đứng được. Tổ chức nghiên cứu bại liệt do anh thành lập đã tài trợ hàng triệu mỹ kim cho công cuộc nghiên cứu và thăng tiến phẩm chất cuộc sống của những người bị bại liệt. Hồi tháng 7 vừa qua, tổ chức đã loan báo tặng gần 1 triệu mỹ kim cho 126 tổ chức không vụ lợi để giúp đỡ những người bại liệt. Trước đó, vào tháng 5, tổ chức cũng đã tài trợ 2 triệu mỹ kim cho các cá nhân đang nghiên cứu về bại liệt tại Israel, vốn là quốc gia dẫn đầu trong công cuộc nghiên cứu về chứng tật này. Giáo sư Geoff Reisman, giám đốc trung tâm chỉnh hình cột sống thuộc Đại học London, Anh Quốc, hy vọng có thể sử dụng các tế bào từ lỗ mũi để chữa trị chứng bại liệt. Đã từng gặp gỡ Christopher hồi tháng 12 năm vừa qua, giáo sư Reisman nói về anh như sau. Reeve là một nguồn cảm hứng. Tôi đã gặp anh. Anh rất hy vọng vào công cuộc chúng tôi đang đeo đuổi. Một dự án quan trọng khác gắn liền với tên tuổi của người tài tử này là dự luật bại liệt Christopher Reeve đã được đệ trình lên Hạ viện Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ những người bại liệt và đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu về bệnh này. Rất tiếc là cố tài tử Christopher Reeve đã ra đi quá sớm. Anh không sống đủ để chứng kiến thành quả của những nỗ lực của anh, mà người ta tin chắc là sẽ đến trong thời gian gần đây. Dù sao, hẳn anh đã mãn nguyện khi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Người hùng siêu nhân mà anh sánh vai trong phim ảnh đã thực sự nhập thể trong cuộc sống tàn tật của anh. Anh trở thành anh hùng không nhờ một nhân vật hư cấu trong phim ảnh, mà chính là nhờ ý chí muốn vươn lên để sống, và nhất là để trở thành hữu dụng cho người khác. Tiếng tâm đích thực mà anh có được không phải là thứ tiếng tâm bọt bèo trôi nổi dưới ánh đèn màu, mà do tấm lòng quảng đại muốn sống cho người khác. Anh quả xứng đáng là một người hùng. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Tiểu sử Mạc Sen Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc xong quyển sách Hồng Ân An Bình, hồi ký của đức cố Hồng Y Joseph Bernardin, cựu tổng giám mục Chicago. Hôm nay xin được bắt đầu tập sách mới, đó là Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sen Văn. Chương thứ nhất, mở mắt chào đời, 1928-1935. Văn là người Việt Nam. Cậu đã lớn lên trong lòng một dân tộc có nguồn gốc sâu xa. Chúng ta đón nhận Văn qua lịch sử và văn hóa của một nước Việt Nam bình dị mà cao quý. Một dân tộc mà toàn quyền Basquiat người Pháp đã nhận xét đúng mức như sau. Người ta chỉ có thể bắt dân tộc này tùng phục bằng sự khôn khéo, bằng trí thức và bằng phẩm cách hợp đạo lý. Sức mạnh, bạo lực không khuất phục được họ, vì họ xem sức mạnh, bạo lực là man rợ. Đất nước Việt Nam, trên bản đồ thế giới, hình thể Việt Nam thật kỳ lạ. Một dải đất hẹp và rất dài giống hình chữ S. Trên 2.000 cây số bờ biển, kéo dài từ Bắc đến Nam, như muốn nối Trung Quốc với Mã Lai. 2/3 diện tích là núi rừng, đặc biệt dãy núi Trường Sơn ở giữa, hiểm trở và hùng vĩ. Phần còn lại là những đồng bằng phì nhiêu, nằm chùi ra biển. 2 vựa gạo khổng lồ nổi tiếng, châu thổ sông Hồng ở Bắc và châu thổ sông Cửu Long phía Nam. Việt Nam là vùng đất ngã ba giao lưu, nơi gặp nhau của miền Đông Á và Đông Nam Á Châu. Bị các nước láng giềng cũng như các nước xa cách hàng vạn cây số dòm ngó thèm thuồng. Lịch sử đã hùng hồn chứng minh sức sống mãnh liệt của người Việt, chống trả mọi cuộc ngoại xâm. 1.000 năm sống dưới nền đô hộ của Trung Quốc, dân tộc Việt Nam đã biết rút tỉa và sát nhập cái tinh hoa của văn minh Tàu mà không đánh mất quốc hồn quốc túy của mình. Khi độc lập tự do, Việt Nam biết sống nền tự chủ lâu dài và bảo vệ nó bằng mọi giá. Tàu, Mông Cổ, Chàm chẳng bao giờ nô lệ hóa được dân tộc này. Giờ đây, phải chăng dân tộc Việt Nam đã trả một giá quá đắt để được tồn tại qua cuộc chiến tranh lâu dài, làm thất bại Pháp, Hoa Kỳ và Trung Quốc? Một hậu quả khủng khiếp cho nền dân chủ, cho sự tự do tín ngưỡng. Thảm cảnh của các thuyền nhân là chứng tích. Tất cả điều này chứng tỏ lòng can đảm, sự kiên trì dẻo dai của dân tộc Việt Nam. Nên nhớ những điều này, nên để ý những sự kiện trên khi đọc tiểu sử của Văn. Sau cùng, cũng nên nói rõ về thời thơ ấu của Văn. Muốn vậy, chúng ta thử lùi lại vào đầu thế kỷ này, lúc mà nền đô hộ của Pháp đang dao động, đông đưa giữa hai chính sách, hợp tác và đàn áp. Lúc đó, dâng lên một cao trào yêu nước khắp nơi. Trong những thập niên 20 ấy, nảy sinh nhiều phong trào, nhiều lực lượng chống đối mới. Đặc biệt là năm 1930, ông Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này đã nhanh chóng sách động nổi dậy ở miền Bắc, nhưng vô hiệu quả. Điện Biên Phủ còn cách xa, chưa đến năm 1954. Chính quyền thuộc địa còn vững mạnh, xã hội thực dân vẫn tiếp tục lối sống thượng lưu của nó. Miền Lào và Việt Nam lúc đó được gọi là Đông Pháp. Từ trước cho đến đệ nhị thế chiến, khu vực này được bảo vệ. Cậu bé Văn sinh ra và lớn lên trong bối cảnh tương đối yên tĩnh. Thời ấy, Bắc Việt sống dưới chế độ bảo hộ. Hà Nội là trung tâm hành chính. Bắc Việt chia thành nhiều tỉnh. Văn gốc ở Bắc Ninh, thuộc miền Tây Bắc, châu thổ sông Hồng. Miền Bắc Việt Nam, miền đất nước được Theophan Vena rất đổi yêu mến. Chúng ta biết Đấng Thánh đã say mê như đứa bé khi đến gần Vịnh Hạ Long, Vịnh Thần Tiên. Một thời gian sau, Teresa cũng bị quyến rũ như người bạn tâm hồn của mình đối với vùng Viễn Đông xa xôi này. Người dân sống nơi đây cũng thu hút Theophan Vena không ít. Năm 1854, người đã viết, nói chung họ đều tốt, và nếu ta biết cách lôi cuốn họ bằng tình cảm chân thật, ta nói gì, làm gì, họ cũng chịu theo. Đức tin họ thật dồi dào, mãnh liệt. Họ rất thích đọc kinh cầu nguyện, ít khi họ bỏ kinh hôm, kinh mai. Những ai có thể đến nhà thờ đều hợp nhau lại để đọc kinh chung. Quả là một điều thích thú được nghe họ đọc kinh. Đó là một hòa âm êm dịu làm tôi cảm động hơn cả những khúc nhạc hay của Âu Châu. Kinh nguyện của người Bắc Việt Nam. Chính Văn là người thừa hưởng những lời ân phúc ấy. Trong cái nhìn trẻ thơ của Văn, ngày nay Thánh Theophan Vena đang sống trong vinh quang, có thể nhận ra là một vị thánh tương lai. Cậu bé Bắc Việt này là kết quả xa xôi của sứ mạng của người. Bé Văn sẽ là tông đồ, sẽ là đấng tử đạo. Vừa ra khỏi Hà Nội, đây là châu thổ sông Hồng, một vùng đất mênh mông, chi chít đầm lầy, trùng trùng điệp điệp cây cối. Trên sông Hồng rộng lớn và các nhánh sông phụ lưu, những đoàn ghe, thuyền lẳng lặng lướt đi trên mặt nước trộn bùn đất son. Đồng bằng phì nhiêu, dân cư đông đúc, với những đồng ruộng bát ngát, những xóm làng có lũy tre xanh bao quanh rào kín. Trong một làng nhỏ như thế, Joachim Nguyễn Tân Văn đã chào đời ngày 15 tháng 3 năm 1928. Chú bé sinh ra tại Ngâm Giáo, một làng nhỏ giữa Hà Nội và Hải Phòng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Văn sinh ra trong một gia đình rất ngoan đạo. Cha mẹ Văn đã có hai con, một trai tên Liệt và một gái tên Lê. Sau Văn, một cô gái khác tên Tế, mang tên thánh bổn mạng khi chịu phép rửa tội là Anna Maria. Văn được rửa tội ngày 16 tháng 3 năm 1928. Tên thánh bổn mạng là Joachim. Ngày hạnh phúc đó phải chăng là ngày có nắng đẹp? Không chắc lắm, vì tháng 2, tháng 3 là thời kỳ mưa bay, một thứ mưa phùn làm cho cây lúa tăng trưởng dễ dàng trong mùa khô. Gia đình Văn sống trong căn nhà giản dị nhưng rộng rãi, có sân, có vườn rau, có cả ao nước và một vườn cây ăn trái. Đúng là cõi thiên thai của trẻ thơ. Cha Văn làm thợ may, mẹ Văn lo nội trợ và thỉnh thoảng cũng tham gia việc đồng áng. Trong làng có nhiều gia đình công giáo, có ngôi thánh đường nhỏ. Ở Ngâm Giáo, đời sống trôi qua trong lặng lẽ và thanh bình. Sau này, Văn đã ghi lại cảm tưởng của mình như sau. Quanh con cảnh vật đều vui, mọi sự đều tỏ ra cho con thấy vẻ xinh lành tốt đẹp, nhất là ở chốn gia đình. Không bao giờ con có thể tả hết thú ấm đầm của tuổi trẻ và những sự thương mến của cha mẹ. Hạnh phúc trong gia đình làm con say mê, đến nỗi ngoài mong ước được hưởng hạnh phúc thiên đàng, kỳ vọng lớn lao của con là được sống yên lành trong nhà cha mẹ thôi. Sau này, trước những gian khổ thử thách của cuộc đời, lòng luyến tiếc cuộc sống đã qua trong gia đình vẫn mãi mãi ám ảnh Văn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 11, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta hãy đặc biệt nhớ đến các linh hồn đã qua đời. Đặc biệt là các linh hồn mồ côi không còn ai thương nhớ đến, và dâng hy sinh hãm mình, yêu mến, cầu nguyện cho các linh hồn ấy mau được về hưởng nhan Thánh Chúa. Tháng các đảng linh hồn cũng là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ đến ngày chúng ta phải nhắm mắt xuôi tay, từ giã cuộc sống trên trần gian này để ra trước tòa Chúa phán xét. Trong bối cảnh và tinh thần phụng vụ đó, lời mẹ Maria khẩn thiết mời gọi chúng ta ăn năn thống hối, hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống và cung cách hành xử thật vô cùng thời sự, vì là một trong ba mệnh lệnh cấp bách mẹ đã ban ở Fatima bên bồ đào nha xưa kia. Việc suy niệm mầu nhiệm thương thứ nhất trong chuỗi mân côi có thể giúp chúng ta hiểu lý do của sự cấp thiết phải ăn năn thống hối đó. Chúa Giêsu là Chúa trời đất, là Cha rất nhân từ, là Đấng rất quyền phép. Ngài có đủ mọi sự, nhưng Ngài đã muốn chịu tất cả những nỗi đau khổ, yếu đuối và những gian nan khổ cực vì yêu thương để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu cứu thế ấy đã khiến cho Ngài trải qua những giờ phút hấp hối, đớn đau, sợ hãi đến đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu. Chúng ta hãy hợp với tâm tình của Chúa Giêsu nơi vườn Gethsemane, xin Ngài ban cho chúng ta lòng ăn năn thống hối, để biết ăn năn hối cải tất cả những tội lỗi, những khuyết điểm, và xin Ngài ban ơn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy hợp với mẹ Maria và cùng mẹ xin Chúa ban ơn cho chúng ta được biết ăn năn thống hối thật sau mỗi khi chúng ta trót sa ngã, trót phạm những tội ghê gớm làm Chúa phải tủi nhục đau đớn. Sau khi xưng tội, chúng ta cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng ăn năn thống hối thật. Xin Chúa đến để ăn năn thống hối giúp chúng ta. Rồi chúng ta hãy hợp với tất cả những tâm tình yêu mến của Ngài, những tâm tình ăn năn thống hối của Ngài, để van xin ơn tha thứ tội lỗi chúng ta đã phạm mất lòng Chúa. Vâng, mẹ Maria tha thiết khẩn nài chúng ta hãy biết mạnh dạn cởi bỏ con người cũ, hãy biết lột xác để đổi đời. Mẹ rất mong mỏi chúng ta sống như lời mẹ dạy. Nếu chúng ta cứ vin cớ yếu đuối, rồi lì ra trong bước đường cũ, thì chúng ta chả ngoan gì với mẹ cả. Vì thương chúng ta nên mẹ nhắn nhủ, mời gọi chúng ta qua biết bao lần hiện ra đó đây trên thế giới, qua biết bao nhiêu nước mắt sầu đau, kể cả những dòng nước mắt máu mẹ đã đổ ra để cho chúng ta hiểu sự cấp thiết phải ăn năn hoán cải tâm lòng và thay đổi lối sống. Ngày đêm mẹ ấp ủ chúng ta trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, thế mà chúng ta chẳng mấy nghĩ đến Thiên Chúa và đến mẹ. Hằng ngày chúng ta nghĩ đến mình nhiều hơn. Mẹ mong từng người trong chúng ta, mỗi người trong cương vị và nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các người sống đời thánh hiến. Mẹ mong chúng ta cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu, với ơn gọi hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, và vì yêu Thiên Chúa phục vụ các linh hồn một cách hăng say. Muốn thực hiện đúng lý tưởng ấy, chúng ta hãy cố gắng vươn mình lên và lợi dụng mọi giây phút để học hỏi, tìm hiểu việc Chúa, tìm hiểu công trình tình yêu cứu rỗi của Chúa, yêu mến Ngài và trau dồi những đức tính, những môn học cần thiết cho việc rao truyền tin mừng yêu thương của Chúa. Muốn thế, chúng ta phải cần mẫn và xả kỳ hết mức, xả kỳ đến quên hẳn mình đi, vì thế không bao giờ được chiếm hoặc vận động chiếm phần hơn cho mình, nhưng phải luôn luôn biết nhường nhịn. Đây là điều chúng ta thường thiếu hẳn. Một vài người trong chúng ta sống gọi là tạm được, một số ít nữa hiểu, nhưng chưa thực hành được bao nhiêu. Hay hiểu thì hiểu đấy, nhưng khi nào hữu sự, thì mọi khả năng tài khéo lại đem dùng vào việc gia tăng ưu thế, ưu điểm, nghĩa là làm sao cho mình hoặc những người thuộc về mình được hơn người, dù phần hơn ấy chỉ là một vật rất nhỏ mọn, vô nghĩa. Chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ khẩn thiết kêu mời, cố gắng sửa đổi lại đời sống và dấn thân sống thánh thiện hơn, trong sạch hơn, thanh thoát, quảng đại và xứng đáng hơn, có một tấm lòng biết ơn, có một tấm lòng luôn luôn cố gắng, chăm chỉ và luôn biết hy sinh cầu nguyện nhiều hơn. Mẹ rất vui sướng mỗi khi có một tâm hồn biết ăn năn thống hối và trở về với tình thương của Chúa và của mẹ. Chúng ta có biết mẹ tín nhiệm ký gửi nơi từng người trong chúng ta những gì không? Mẹ tín nhiệm ký gửi nơi từng người trong chúng ta ba cấp lệnh khẩn trương. Thứ nhất, tự thâm cung linh hồn hãy trả lại cho Thiên Chúa chủ quyền tối thượng tuyệt đối của người. Trả lại cho Chúa bằng cách nào? Thì đây, các con hãy học sống thật bé nhỏ. Sống bé nhỏ là làm sao? Là thật khiêm nhường, đơn sơ và hoàn toàn cậy tin vào Thiên Chúa trong sự tuyệt đối thực thi thánh ý Ngài, được biểu thị qua hết mọi hoàn cảnh, mọi biến cố to nhỏ và trong mọi lĩnh vực, trong mọi giới hạn mà tình yêu Chúa đã an bài, ấn định. Thứ hai, mẹ đòi buộc khẩn trương các linh hồn tận hiến cho Thiên Chúa thuộc mọi giới, phải tự tân cải tiến và sống xứng đáng với bậc mình, với sứ mạng đem tình yêu và giải thoát cần thiết của Thiên Chúa đến cho mọi người. Không cho phép họ được chần chừ lãnh đạm với cuộc khủng hoảng thê thảm của đất nước và của nhiều quốc gia đang phải chịu và có thể thay đổi cục diện thế giới. Đó là sứ mệnh, là một trọng trách quá lớn lao và tối thiết Thiên Chúa đã trao đặt trong vòng tay của họ, những tâm hồn đã được hiến dâng cho Thiên Chúa. Mẹ mong muốn các con hãy cùng sát cánh bên mẹ để lao mình vào cuộc chiến liên miên, trường kỳ với chính bản thân, với thế gian và với lực lượng sóng bão gào thét ghê sợ của con cựu xà hỏa ngục đang ẩn núp dưới nhiều hình thức. Để từng giây từng phút cố cướp giật khỏi nanh vuốt của nó, từng tâm hồn về cho Chúa Giêsu. Và thứ ba, những con cái của mẹ hãy tận lực dùng hết mọi khả năng của mình để thực thi cách đầy đủ thật chu đáo ba mệnh lệnh khẩn thiết mẹ đòi buộc ở Fatima. Hòa bình chân chính sẽ được vãn hồi khi mà mọi nguyện vọng của mẹ được hết mọi người nô nức thành tâm đáp ứng thật đúng mức. Ba cấp lệnh này mẹ muốn nó được phổ biến cho mọi người, đó là ý muốn thánh thiện của Chúa trong chương trình yêu thương cứu độ. Vâng, mẹ Maria khẩn thiết mời gọi chúng ta cố gắng cải thiện đời sống của mình, nhất là cải thiện tâm hồn mình, luôn luôn có một tấm lòng đơn sơ, trong sạch, bé nhỏ, một đời sống hết sức khiêm nhường thẳm sâu. Mẹ mong muốn chúng ta diệt trừ tất cả những gì là lòng tự ái, ích kỷ, kiêu căng, tự phụ, quá yêu mình. Mẹ chờ đợi chúng ta quên mình cho hẳn, hoàn toàn trừ diệt con người mình, để chỉ nghĩ đến Thiên Chúa, cũng như chỉ nghĩ đến các linh hồn, để đưa họ về cho Chúa, và dâng tiến họ cho Ngài. Mẹ mời gọi chúng ta, mạnh bạo dẫn bước vào con đường cải thiện, đừng nương nhẹ với chính mình, nhưng hãy thực hành lời sách gương phúc dạy, muốn tiến, cần phải làm mạnh với chính mình. Ước chi từng người trong chúng ta biết thực tâm thống hối và cải thiện đời sống, để sống xứng đáng với ơn gọi Kitô, với ơn gọi giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ, chỉ tìm thánh ý Chúa để chiếm trọn tình yêu của Ngài. Chỉ có Chúa là đáng cho chúng ta phải ngày đêm vất vả tìm kiếm nhất, vì Ngài toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ và hằng hữu, nên chỉ duy mình Ngài đáng được chúng ta đêm ngày lo lắng phụng sự, còn ngoài ra đều uổng công hết. Chúng ta đi tìm cái tôi vĩ đại nhất của chúng ta thì chỉ thêm luống công vô ích và còn chuốc lấy thêm tai họa nữa. Nếu không mau mau sửa đổi cuộc sống, chúng ta sẽ có nguy cơ trở thành như những trinh nữ khờ dại, đến phút chót lại không được vào dự tiệc cưới với chàng rể. Hãy theo gương chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu để mỗi ngày chúng ta trở nên đáng yêu hơn trong việc sửa đổi đời sống. Chúng ta hãy tập suy nghĩ, nói năng cho đơn sơ, chân thành, dễ thương như trẻ thơ. Hãy mau mắn khiêm tốn nhận ra các sai trái của mình thì mới chóng nên tốt. Những thái độ cương quyết cải thiện, những tâm tình đau đớn hối lỗi và những tác động yêu mến, đền tạ, khiêm nhường, đầy trẻ thơ sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi mùi lòng, rủ thương, khoan dung tha thứ và tẩy xóa những vết nhơ, những lỗi lầm và cả những hậu quả đáng tiếc mà những tội lỗi ấy gây nên. Chính vì thế mẹ Maria và cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy cậy trông hơn nữa, dứt khoát thay đổi tâm lòng, cải thiện đời sống hơn nữa để được ơn dung thứ trọn vẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa đại sứ Úc tại Jakarta, Indonesia, hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh 12 người chết và 180 người bị thương, người ta đặc biệt chú ý đến một bé gái 5 tuổi tên là Elizabeth Manuela Bambimushu. Vào giữa lúc em bé này đến tòa đại sứ Úc để nhận thẻ thông hành, xác nhận em là công dân Úc và chuẩn bị lên đường sang Úc, thì vụ khủng bố đã diễn ra cướp đi mạng sống của mẹ em và gây thương tích trầm trọng cho em. Nhưng tên tuổi của em bé này được chú ý là bởi vì sau đó, khi em đang nằm điều trị tại Singapore, có đến hai người đàn ông, một người Úc và một người Ý, đều tự nhận là cha của em. Cả hai người đàn ông và gia đình của hai ông đều túc trực bên giường bệnh và đều khẳng định rằng đứa bé thuộc về họ. Hai chính phủ Úc và Ý cũng nhập cuộc để xác nhận quyền công dân của em bé mà cả hai nước đều thừa nhận. Theo giấy tờ, em là con của một thương gia người Ý, và em cũng như mẹ em, đã từng sống tại Ý với người đàn ông đã nhận em là con. Nhưng cuộc thử nghiệm DNA lại xác minh rằng người cha đẻ của em lại là một cảnh sát viên người Úc tên là David Norman. Câu chuyện rắc rối này bắt đầu cách đây hơn 5 năm, khi David Norman đi nghỉ hè tại Indonesia và gặp một hướng dẫn viên du lịch bản xứ. Họ đã yêu nhau, và kết quả của tình yêu chính là em bé Manuela Bambimushu này. Vì cảm thấy không được chuẩn bị đầy đủ, viên cảnh sát người Úc không chịu tiến hành đám cưới. Trong khi đó, khi bào thai đã được 4 tháng, người con gái Indonesia đã giải quyết vấn đề bằng cách ưng thuận làm vợ một thương gia người Ý. Và sau khi đứa bé chào đời, hai mẹ con đã sang sinh sống tại Ý. Nhưng trong thời gian sống tại Ý, người đàn bà Indonesia vẫn lén lút đưa con sang Úc với người cha ruột của em và tiến hành các thủ tục cho em được làm công dân Úc. Vào chính lúc em bé Manuela Bambimushu này chuẩn bị lên đường sang Úc đoàn tụ với người cha ruột của em, thì thảm kịch đã xảy ra. Có đến hai người đàn ông tranh làm cha của em, nhưng có một nỗi mất mát mà chắc chắn không gì có thể bù đắp được. Đó là em bé này không còn có mẹ bên cạnh nữa. Cũng như tất cả mọi em bé khác, em đã cảm nhận được rằng mất mẹ là mất tất cả, cho nên khi vừa tỉnh dậy, hai tiếng đầu tiên em thốt lên là mẹ đâu? Vị và các bạn thân mến, mẹ đâu? Từ lúc còn bé thơ cho đến lúc trưởng thành, biết bao lần trong đời dường như ai cũng thốt lên câu hỏi ấy. Trong đời sống đức tin cũng thế, chúng ta lại càng cần có mẹ hơn, và hơn cả người mẹ ruột thịt của chúng ta. Lúc nào mẹ Maria cũng có mặt bên cạnh chúng ta, nhất là những lúc chúng ta phải trải qua gian nan thử thách. Trong cuốn phim Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện, ma quỷ lúc nào cũng ẩn hiện trong đám đông. Nhưng cuốn phim cũng muốn làm nổi bật sự hiện diện của mẹ Maria. Mẹ lúc nào cũng dõi theo Chúa Giêsu trong từng bước. Và cuối cùng, khi mọi người đều bỏ rơi Chúa Giêsu trên núi sọ, mẹ vẫn có đó bên cạnh Ngài. Với mỗi một tín hữu Kitô, mà qua trung gian của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã trối lại mẹ. Mẹ cũng luôn có mặt bên cạnh để an ủi, đỡ nâng, dìu dắt và nhất là bầu cử cho. Đó phải là niềm tin mà chúng ta muốn thể hiện qua tràn chuỗi măng côi trong tháng 10 này. Mỗi một mầu nhiệm chúng ta suy ngẫm, mỗi một lời kinh kính mừng chúng ta đọc, tất cả đều mời gọi chúng ta tin tưởng và phó thác nơi tình mẫu tử của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với mẹ và tin rằng, xưa nay chưa từng có ai chạy đến với mẹ mà phải về không. Lạy mẹ, là mẹ của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự che chở của mẹ.
Lạy mẹ Maria, giàu nhân ái hai hà. Lạy mẹ Maria, khối tình yêu thiết tha, như ánh hồng bừng lên, soi lối đời lênh đênh, đầy tối tâm đường tình. Mẹ là cơn mưa mới vùi đi vết nhơ đời, mẹ nguồn ơn tha thứ các lầm lỡ thói hư, trên chính tòa cao sang lúa hướng về chân gian, mẹ xót thương vô vàn, thương thầy nhân thế sống.